Tham bài của vị niệm Phật. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 23 tháng 10 năm 2011. Thông thường mùa này miền Trung bão lụt rất là nhiều, thưa các vị. Trong khi chúng ta đây rất là yên bình, khí hậu dễ chịu, và các vị hình dung là cả một dường như 2/3 đất nước Thái Lan chìm trong biển nước. Những cái trung tâm Phật giáo ngày xưa, những cái công trình kiến trúc nổi lên như giữa hòn đảo, tức là nước nó đi vô. Và thành phố Bangkok của Thái Lan người ta phải đắp đê ngăn lại. Và những cái công ty lớn của Nhật, giống như là công ty Toyota hay là công ty Honda vân vân, họ lỗ lạ cả hàng trăm tỷ. Và các vị hình dung là cái tình trạng lụt lội xảy ra như thế thì cái đời sống người ta nó vô cùng cực khổ, thiếu thốn miếng ăn, thiếu thốn cái mặc, và đường xá vận chuyển nó khó khăn vô cùng. Mình hình dung là ở đây mà nếu các vị bị cúp nước chừng 3 ngày thì các vị thấy nó sẽ khó khăn ra làm sao. Rồi các vị không có điện, không có sưởi chừng vài ba ngày trong lúc lạnh thì các vị hình dung cái đời sống của chúng ta ra làm sao. Đó là mình nói cái thiên tai trên một quốc gia tương đối là cái nền văn minh nó cũng khá cao, không đến nỗi nghèo khó. Trong khi trên hành tinh này, thưa các vị, là có nhiều vùng quốc gia, nhiều vùng văn hóa, cái mức đói thiếu của con người nó vô cùng tội. Có những đứa đệ tử nó đưa những cái hình cho tôi thấy những em bé Phi Châu, nó còn cõi, nó quỳ trước cái mộ chôn xác của em đó. Và các vị hình dung là tay chân khẳng khiu, không còn một chút thịt nào cả, chỉ là da với lạnh xương thôi. Và thậm chí những xác người, những người chết nữa, các vị nhìn không ra còn một con người, chỉ là những bộ xương thôi. Và thưa đại chúng, là đó là tình trạng đói kém nó xảy ra hầu như rất là thường xuyên trên cái vùng lục địa đen. Và người ta khảo sát thì cái nền văn minh của con người có mặt, và những con người đầu tiên có mặt đó là phát sinh từ vùng châu Phi, vùng lưu vực của sông Ninh, rồi tỏ rộng ra tới châu Âu, châu Á và thậm chí Mỹ Châu luôn. Và đời sống nó vô cùng khó khăn về thức ăn, về thức uống. Nhưng mà cái đè nặng đời sống con người nhiều hơn nữa đó là những cái vùng văn hóa bây giờ nó vẫn còn vô cùng là man rợ. Ta dùng cái tiếng đó, nó không phải là sai lắm đâu, rất là man rợ. Mình hình dung là có những gia đình người Việt, người chồng vô cùng là vô trách nhiệm, hành hạ vợ mình, đánh đập vợ mình, bạc bài rượu chè, gái ghiếc, đem những cái thứ bệnh của thời đại về truyền cho vợ mình. Và vợ phải một phép nghe lời, không dám rời bỏ nhà ra đi, ông đập chết. Và rất nhiều cái tình trạng người ta giết vợ là chuyện bình thường, do vì cái văn hóa chồng chúa vợ tôi, người đàn ông là chủ của một gia đình. Cho nên những người đàn bà trên đất nước Việt Nam đếm ngàn vạn nỗi khổ đau cay cực mà không dám bỏ đi đâu cả. Nhưng mà vẫn còn, thưa các vị, vẫn còn có chỗ để thở. Có những đất nước họ kỳ thị nữ, họ coi thường nữ, và cái giá trị của những người đàn bà nó ngang với vài con bò thôi. Ví dụ như ở Ấn bây giờ vẫn còn, Ấn Độ là một đất nước cái nôi của nhiều tôn giáo. Thế nhưng mà cái sự kỳ thị và cái phân biệt giai cấp bây giờ nó vẫn còn nghiêm trọng vô cùng chứ chưa hề giảm. Một người đàn bà có mặt mà gia đình họ không đủ giàu gả họ, thế thì thưa các vị là một cái điều tội tình vô cùng cho người con gái kia. Của hồi môn không đủ nhiều, cho nên về chồng, với gia đình bên chồng, mẹ cha chồng khi dễ. Và thậm chí là có khi họ không có mấy gì qua hỷ với con dâu, họ rình nhau, họ đẩy con dâu vô cái lò đốt chết, đốt sống, gọi là thiêu sống. Và những người đàn bà Ấn mà mặc cái trang phục đó là cái tấm sari quấn quanh người dài 9-10 thước bằng một cái loại hàng vải rất là dễ cháy. Và thưa các vị là khi họ đẩy vô mồi lửa rồi thì không có cách gì vượt thoát cả. Đó là cái chuyện bình thường, họ ghét người đàn bà, họ có thể đốt chết. Và chuyện này xảy ra một năm rất là nhiều. Cảnh sát không có can thiệp được, chính quyền không có rảnh đâu mà làm chuyện này. Rồi đưa đến một cái tình trạng, một cái hệ quả tất nhiên, đó là gia đình nào mà sinh phải một đứa con gái ở vùng quê xa xôi hẻo lánh đó, thì người ta chỉ cần đưa cho cái bà đỡ thôi một chai rượu thôi thưa các vị, hoặc một cái khăn thôi, thì bà biết cái việc phải làm, đó là bà đắp một cái miếng khăn ướt rồi bà đắp vào mũi của đứa bé sơ sinh và bồng ở ngoài, rồi bà chôn vất vưởng mà đồi cát vậy thôi. Do vì họ nhiều con gái quá, gia đình họ không đủ giàu, cho nên họ bắt buộc phải làm như thế. Rồi sâu trong những cái vùng dân cư mà hãy còn mang rợ hơn một chút, các vị hình dung là một em bé gái 13 tuổi, tức là cái tuổi người ta sắp có thể tảo hôn, cái tục tảo hôn nó rất là quen ở Ấn Độ. 13, 14 tuổi các vị biết rằng là nó đưa ra ngoài rừng hay là nó đưa vô cái chỗ nào để đừng có cái tiếng kêu gào thét của em bé, nó cắt hết những cái bộ phận sinh dục nữ, tức là làm cho người đàn bà không còn một cái cảm giác gì khi có đời sống gia đình đó. Và chuyện này nó xảy ra không phải là cái chuyện truyền thuyết hay là tiểu thuyết, mà nó xảy ra rất là thực. Cách đây nhiều năm rồi, có một người con gái Phi Châu, gia đình họ có học, họ không nỡ tàn nhẫn với con của họ, cho nên họ bảo vệ. Rồi sau đó thì cả gia đình họ cho cái đứa con gái đó qua bên Đức, từ Đức họ mới đi qua bên Mỹ và họ xin tị nạn lên nơi đất Mỹ. Và cái cơ chế Mỹ, cơ chế rất là tự do, người ta cũng cảm thấy cái chuyện này nó vô cùng là trái cái luật pháp của Mỹ hiện hành. Tại vì nếu anh chấp nhận một người tị nạn như thế thì sẽ có rất nhiều người từ Phi Châu, trong những cái vùng văn hóa nó mang rợ như thế, rồi nó qua Mỹ thì làm sao. Thế rồi họ mới nhốt cô đó chừng 3 tháng, 6 tháng. Sau đó thì có những cái buổi xử lý về vấn đề này, thì có những luật sư, họ cũng không biết phải làm sao. Những nhà nhân đạo họ mới lên tiếng nói, họ nói là cái đất nước tự do đặt mạng sống con người lên trên, nếu anh đẩy con người này về lại quốc gia của họ thì họ sẽ chết, họ sẽ bị hành hạ, họ sẽ bị cắt thịt một cách rất là khủng hoảng. Thế thì nhân đạo chỗ nào, cho nên bắt buộc phải cho phép cô ta ở lại nước Mỹ này. Thế thì các vị hình dung coi là chúng ta được yên bình ngồi đây, chúng ta hưởng được cái nền cơ chế tự do nơi đất Mỹ, chúng ta có được miếng ăn, chúng ta có được đời sống bình thường. Thế thì thưa các vị, không phải là ít phước đâu. Các vị hình dung coi, ở đây đa phần là hết 3/4 là các bà. Các vị nghe những cái chuyện này, các vị thấy vô cùng là thảm khốc. Ví thử như ta sinh vô những vùng đất kia thì ta làm sao? Một đời người thưa các vị, mình không khéo tu, mình không khéo thiện lành, không khéo nuôi dưỡng đời sống mình, ai biết được trong tương lai mình rớt về cái vùng nào. Trên hành tinh của chúng ta có những vùng văn minh thì văn minh đó, thế nhưng mà có những cái vùng đời sống con người vô cùng cay cực, cái sự thiếu thốn, cái sự khó nghèo, cái sự khốn quẫn, cái sự hành hạ giữa con người với con người nó vẫn còn như ác thú, con người vẫn còn mang rợ. Ví dụ như gần đây các vị hình dung coi là người ta bắt được ông Gaddafi đó. Và thưa các vị, cái nỗi thù hận của con người ta nó khi nó tràn lên rồi thì họ không nề hà cái chuyện kia, tức là không có giới hạn. Cái căm phẫn, cái hận thù, cái sân si của người ta khi nó tràn lên thì không hề có một giới hạn nào để dừng cả. Thú tính con người vẫn còn y ra đó. Dù đời sống có văn minh cao, dù tôn giáo có cố gắng đóng góp cái vai trò dạy người ta thiện lành, thế nhưng mà thưa các vị, trong tự thân của mỗi người chúng ta nó đều có một cái phần động vật rất là hoang dã. Cái điều này tôi không muốn làm tổn thương các vị, nhưng mà khi các vị giận lên, các vị thử soi gương thì thấy cái chất động vật của mình nó vẫn còn y nguyên. Khi các vị nổi cơn lên, các vị muốn hủy diệt người thương của các vị muốn hành hạ người nào đó, thì các vị đừng vội làm chi cả. Hãy đứng yên bình trước gương, rồi soi gương nhìn thử lại mình, coi mình có khác với loài động vật kia bao nhiêu không. Thế cho nên thưa đại chúng là trên hành tinh này có nhiều vùng văn minh, có nhiều quốc gia, cái nỗi khổ con người vẫn còn thấp vô cùng so với đời sống, so với đời sống trung bình của những quốc gia, chứ chưa nói đời sống tiến bộ. Và chúng ta nói một vòng về những chuyện viễn vông để quy chiếu lại đời sống chúng ta nơi đây. Thưa các vị là có được một miếng ăn, có được một đời sống bình thường, có được một mái nhà, có được người thân, không phải là chuyện đơn giản. Không phải là đời sống ít phước lành mà có được như hiện tại. Các vị đã từng vô lượng kiếp trồng cái nhân lành mới có được cái hình hài hiện tại, mới có được đời sống của hiện tại, mới có được cái tình cảm của bao người yêu thương như hiện tại. Mà nếu chúng ta không trân quý cho đủ, không thương yêu mình cho đủ, chúng ta hành hạ mình, chúng ta hành hạ người thân mình, chúng ta không biết tu tập thiện nghiệp, đó là ta hủy hoại đời sống ta, ta đốt đời sống ta. Và không ai giết mình bằng chính mình cả, thưa các vị. Không ai nhận chìm các vị xuống địa ngục, các vị là những người chủ nhân nhận chìm đời sống các vị, chứ không ai nhận chìm cả. Các vị cũng là những người làm cho đời sống mình dâng lên, sinh ở cõi lành, hay là thành tựu được thánh hạnh, hay là chứng nghiệm được quả an lạc giải thoát. Không ai giúp các vị cả, các vị phải tự làm điều đó cho chính mình. Và ta là những người vô cùng có phước điền giữa trần đời, sinh trong cái vùng thế giới tự do, nếm được hương vị của đời sống vật chất không thiếu thốn, rồi chúng ta cũng có được cái điều kiện, có được cái duyên lành vô cùng lớn lao để gặp Phật pháp, để tu tập. Thế thì thưa các vị, trừ phi cái người quá ư là thiển cận, quá ư là vô minh thôi. Chứ thường thì người ta nhìn ra đời sống của hiện tiền như thế này, người ta đủ trân quý đời sống của mình từng ngày, không có nỡ phí phạm nó từng ngày, không có nỡ hành hạ nó từng ngày, không có nỡ chuốc phiền, chuốc giận, chuốc khổ đau bất an cho chính tự thân mình. Kỳ thực là cuộc đời nó đã phức tạp rồi, nó đã có nhiều cái bất trắc đổ xuống đời ta, nó có những cái khổ ải nó chực chờ ngoài cửa. Thế thì người thông minh, người ta không có nỡ tàn phá đời sống người ta bằng những cái phức tạp của tâm thức, bằng cái nỗi khổ não tự gây cho chính mình. Thế cho nên thưa các vị, cái điều cạn nhất là khi đời sống của các vị mà nó có những cái gọi là khổ, gọi là lo âu, gọi là phiền muộn, gọi là tức giận, các vị thử nhìn những điều đó coi, rồi đối chiếu với những điều mình đã thưa với các vị thì thấy nó nhỏ xíu xiu thôi. Ví dụ như một cái khổ lặt vặt trong đời sống, nói nhau một tiếng xúc phạm, nhìn nhau một cái nhìn không có thiện cảm, hoặc là những cái chuyện lặt vặt vô cùng trong đời sống mà các vị cảm thấy là mình vô cùng khổ não, thì các vị sẽ tự sỉ vào mặt mình, nói một câu là quả là mình vô cùng vô minh đó. Cuộc đời nó vốn đã vô cùng phức tạp, bao nhiêu bất trắc nó chực chờ, mà ta đang an trú trong một đời sống rất là bình ổn như thế này, ta không trân quý mà ta lại còn tự dày dò cho mình, thì thưa các vị rất là tội cho một kiếp đời, tội cho chính tự thân của mỗi người. Đó là điều đầu tiên các vị nhận diện ra, là chung quanh ta, bè bạn ta, xa hơn đó là ngoài đất nước này, rất nhiều mảnh đời rất là tội nghiệp, trong khi ta có vô vàn cái điều kiện thiện lành để tu. Mà nếu mình không trân quý mình cho đủ thì thưa các vị, rõ ràng là mình buông xuôi một đời theo dòng nước chảy, rồi cuối cùng rồi thì cái chuyện nó sẽ tới, nó là cái chi? Chuyện nó sẽ tới, nó là các vị đi vào cái chết và phung phí một kiếp người, cũng có nghĩa là phung phí luôn nhiều kiếp tu tập phước lành để có được một đời sống như hiện tại. Có những khi tôi lên đây thăm thầy trụ trì đây vào những ngày gần đám giỗ của Hòa Thượng Khai Sơn ở đây, thầy chở tôi lên trên nghĩa trang rồi về. Có khi trên đường về các vị cũng có gặp, nếu người nào đi trên con đường đó, các vị thấy cái nghĩa trang ở bên đường đó. Ở bên đây thì có vài cái cần bơm dầu, bên đây là một cái nghĩa trang rải rác những cái cây thánh giá cắm đầy. Tôi cũng từng đi đưa những người Phật tử vô lò thiêu. Và cái nghĩa trang ở dưới Santa Ana thì thưa các vị, người ta không có cái vẻ chi làm cho chúng ta kinh sợ, và không có cái hình ảnh của nghĩa trang. Thế nhưng mà ở trên con đường này, từ nghĩa trang của thầy Khai Sơn ở đây đi về, thì đi ngang cái con đường có một cái nghĩa trang nó cũ, nó có nhiều cây thánh giá chập trùng trong đó. Tôi không biết là có khi nào các vị đi ngang, các vị nhìn, các vị hình dung rằng sẽ có lúc ta nằm ở dưới đó hay không. Chắc mình không đủ giàu có để hình dung điều này. Mình chỉ hình dung được điều là đưa mình vô lò thiêu đốt rồi mình ra tro thôi. Thế nhưng mà thưa các vị, lâu lâu chúng ta đi ngang con đường đó, hãy nhìn những cái mộ địa, những cái tha ma đó, để thương thân phận mình chứ không ai đi thương người ta. Người ta thì đã nằm yên ra đó, nhưng mà chúng ta thưa các vị vẫn còn là những người vẫn vơ trên cuộc đời, chưa biết rồi cái chết nó đến với mình lúc nào. Chưa biết là khi cái chết nó đến với mình có người thân gì bao quanh hay không. Rất nhiều người trên đất Mỹ này tới tuổi già là thưa các vị chết còng queo, có khi 10 ngày người ta mới hay. Thậm chí có những vị thầy ở trong những cái nursing home, ông lăn xuống ông chết rồi, thưa các vị là kiến bò đầy người, sáng hôm sau người ta mới tới. Và tôi nghĩ là một ông thầy tu thì có nhiều Phật tử thương mến, bình thường thì họ tới họ thăm, họ cúng dường, họ thân cận, họ lễ lại. Thế nhưng mà tới lúc bệnh, ví dụ như bệnh năm ba hôm mà chết á, thì tôi hình dung rằng người ta còn thăm viếng đông. Nhưng mà thử bệnh chừng 3 năm coi, nằm bất động ở đó coi, thưa các vị chắc chắn là không ai kiên nhẫn tới thăm từng ngày. Rồi nếu đưa vô viện dưỡng lão hoặc đưa vô những cái nơi chăm sóc người bệnh nằm thêm chừng 5 năm nữa, thì tôi thách đệ tử nó có kiên nhẫn lắm thì nó cũng một tuần đi thăm một lần, chứ không hề có chuyện sáng bới cơm, chiều bới cơm đâu. Thế thì cái chuyện mà lăn xuống sàn nhà chết rồi kiến bò lên là cái chuyện bình thường. Thế thì nhìn những cái tha ma ở ngoài nghĩa địa, rồi thương thân phận mình, thưa các vị, mình chưa biết mình đi về đâu, mình chưa biết rồi mình rã hình hài này rồi mình có được cái mộ yên bình, có người ta cắm cây thánh giá và mỗi một năm hai năm người ta tới thăm hay không. Và chắc chắn cái điều này nó sẽ xảy ra cho thế hệ chúng ta thôi. Người Việt ở đây họ ra đi rồi họ đốt xác, họ thả vào biển là sự thông minh nhất. Tại sao? Thứ nhất là khỏi bận biểu cho con cái nó thăm viếng. Chắc chắn là thế hệ con các vị thì nó còn thăm vài năm đầu thôi, 5 năm về sau thì một năm nó đi một lần là nhiều, rồi 20 năm về sau thì có khi nó không buồn tới. Rồi cháu các vị thì thưa lúc đó thì còn thảm hại hơn nữa. Cho nên đốt thả xuống biển là sự thông minh nhất của người Việt. Không biết cho nó có đi về tới Việt Nam hay không, nhưng mà tối thiểu thì nó cũng đỡ làm nhọc mệt những đứa con. Nó không thăm thì nó cảm thấy bất hiếu, nó bị ái nái lương tâm đó giằng xé, mà đi thăm thì không có thì giờ. Thế cho nên thưa các vị là lâu lâu chúng ta nên đưa những người bạn của mình vô lò thiêu là một, lâu lâu nên đến thăm những nghĩa trang không có người chăm sóc đắp đến hương khói là hai, để tự thương thân mình, để tự nhắn với lòng một câu rằng đời sống anh. Anh làm chủ được nó, anh làm được gì cho anh ngay lúc anh còn thở, anh hãy làm đi. Bằng không thì thưa các vị không kịp. Bằng không thì tới lúc mình ra đi rồi, mọi việc thưa các vị không lường được ngày mai đâu. Cho nên người Phật tử nơi đây, cái điều thứ hai mình gợi ý là các vị có những dịp đưa những bằng hữu mình đến lò thiêu, có những dịp thăm nghĩa trang, các vị hãy quán chiếu cho kỹ để thấy là mọi thứ trên đời này nó đều đi theo, nó đều đi vào sự chung cuộc như vậy. Anh lăn xăng mấy thì anh cũng tới cái chung cuộc như vậy. 40 mấy năm của Gaddafi, thưa các vị là 40 mấy năm cầm quyền của một quốc gia, gom hết tài sản của nhân dân vào trong bàn tay và quy quyền một cõi. Lúc ông còn là một tổng thống thì ông có khả năng là phát một cái lệnh chết hàng vạn người. Và người ta đưa những cái hình ảnh ông lên hồi còn là đại tá Gaddafi, lúc mà lật đổ quốc vương để cai trị đất nước. Thì thưa các vị, ông rất là phong độ, phải không? Mặt vuông vắn đẹp đẽ. Và tôi còn nhớ là trong những cái chuyện người ta viết về những cuộc tình đẹp nhất trên hành tinh này, một trong những 10 cái chuyện tình hay ho đó là chuyện tình của Gaddafi á. Lúc ông vừa lật đổ quốc vương xong, ông mới chừng 20 ngoài 30 ngoài tuổi vậy đó, tôi không nhớ. Nhưng mà các vị nhìn cái hình ông là thấy lúc đó mặt vuông vắn, phương phi đẹp đẽ. Và cái nhóm tổ chức thân quốc vương đó, họ cử một người, đó là một cô y tá rất là xinh xắn, tới ám sát ông. Và khi chị nàng tiến gần đến cái chỗ ông đọc diễn văn, móc súng ra và bắn ông được. Tại vì nhìn vào mắt ông cái bần thần liền thấy ông đẹp quá, có cái tướng hùng anh hùng rất là oai phong, cho nên chị nàng ngẩn ngơ là không có ám sát được. Một sát thủ mà không giết được ông là do vì ông rất là phong độ, rất là đẹp trai. Thế rồi sau đó thì người ta bắt cô gái đó và ông lật đật chấm dứt một cái buổi ra mắt công chúng, xuống thẩm vấn cô nàng. Thế rồi trong 30 phút thẩm vấn thì ông ra lệnh là hãy mở trói cho cô nàng, rồi họ khóa tay ra. Thế là bà trở thành là bà phu nhân của tổng thống Gaddafi. Một chuyện tình dường như là tiểu thuyết vậy, nhưng mà có. Sau đó thì bà đích thân huấn luyện những người cận vệ bảo vệ tổng thống là những cô gái. Và nếu chúng ta dài dòng hơn thì thưa các vị, cuộc đời của Gaddafi bị ám sát rất nhiều lần nhưng mà không bao giờ bắn ông được cả, do vì cái đội cận vệ nữ của bà huấn luyện rất là tài tình. Thế nhưng mà rồi cái hình ảnh ông gần đây chúng ta nhìn thì thấy rất là hung dữ như một tướng cướp, phải không? Trong khi đó thì lúc ông lên làm tổng thống thì cái cuộc gặp mặt của ông với các vị tổng thống của các quốc gia châu Âu hay là Mỹ châu rất là dễ thương, rất là phong độ. Một người da đen khỏe mạnh, anh hùng. Và từ cái câu chuyện linh tinh đó trở lại, thưa các vị là đời người có khi cái mai nó đến với ta một lần, nếu mà ta thông minh đó thì ta làm được một điều là làm cho đời sống mình nó dâng lên. Cái mai của một vị tổng thống đó là ông nắm được trong tay quyền uy của một người điều lý quốc gia. Nếu ông thông minh, ông tu một chút theo lời Đức Phật dạy thôi, tức là những gì mình không muốn thì mình đừng làm cho người, những gì mình muốn thì mình hãy làm điều đó cho người. Những gì ta muốn, thưa các vị, là hạnh phúc, là sống dai, là khỏe mạnh, là có được nhiều người thương mến ta, đó là ai cũng muốn cả. Nhưng mà cái quy luật rất là kỳ lạ là người ta muốn điều đó mà người ta lại không làm điều đó cho bao nhiêu người. Ví như có quyền uy trong tay mà người đó nếm một chút hương vị về lý nhân quả đạo Phật thôi, họ làm điều đó cho bao nhiêu người thì thưa các vị, họ giữ gìn được cái địa vị của họ có khi 50 năm, 70 năm. Thậm chí họ họ rời cái chức vị của họ, họ trở thành một người bình thường, nhưng mà khi nhắc đến tên họ, mọi người đều vô cùng là ngưỡng mộ, vô cùng kính trọng. Đời của họ đi qua, con cái của họ được phước điền của họ, và thậm chí là tên của họ vài trăm năm sau khi nhắc đến, người ta còn quý trọng, người ta còn kính ngưỡng, người ta còn tri ân. Ví dụ như người ta có thể đọc về cuộc đời của Lý Quang Diệu, là một người nắm quyền cai trị cái vùng đất nước Singapore rất là dài, có phải không? Và bây giờ thưa các vị, ông đã già rồi, thế nhưng mà khi nói đến Lý Quang Diệu thì mọi người đều vô cùng ngưỡng mộ, vô cùng kính trọng. Một con người tuân theo quy luật tự nhiên, đó là cái gì mình muốn thì cái đó mình hãy làm cho người. Tôi muốn bình an, tôi muốn hạnh phúc thì tôi đem cái đó tôi hiến cho người. Rồi tôi sợ khổ đau, sợ chết chóc, sợ đọa đài, sợ bất hạnh thì tôi đừng bao giờ làm điều đó cho người. Là người đó, thưa các vị, ngay hiện đời phước lành của họ tăng thêm, và họ rời khỏi hành tinh này thì thưa các vị, phước lành của họ nó làm cho họ sinh vào những tầng trời. Con cái của họ hiện đời hưởng được phước lộc của họ. Các vị nhìn coi những người mà họ giàu có hôm nay, truy nguyên ra thì họ đều có cái gốc là ông bà bố mẹ họ đã từng là những người vô cùng lành thiện. Chưa có một người nào giàu có, thông minh và có nhiều phước lành, nhiều may mắn mà không phải là những người đã thưởng được cái phước nghiệp của bố mẹ họ truyền lại. Không hề có chuyện đó. Và chưa có một người nào họ độc ác, họ tàn phá đời sống bao nhiêu người, họ vung vãi khổ cho bao nhiêu người mà họ có được một cái kết cuộc lành thiện cả. Chưa có, chưa hề có. Cái điều gì anh mơ ước? Ví dụ như anh mơ ước sống dai, anh mơ ước cuộc đời anh đừng khổ đau, anh mong rằng cuộc đời anh nó không có bất hạnh, thì anh hãy dành trọn vẹn cái điều đó anh hiến tặng cho người, thì cái món quà nó sẽ đến với anh. Anh sẽ hưởng lại cuộc đời nữa, nó hồi báo lại, không hề có cái gì sai trật đối với điều anh đã hiến tặng cho bao nhiêu người cả. Và một cái ví dụ gần thôi, ví dụ như các vị muốn người ta trân quý các vị, muốn người ta đừng có nói với các vị những cái lời khó nghe, thì cái điều đầu tiên các vị phải làm đó là mình hãy trân quý cái người mình đối diện, mình hãy nói những lời nhã nhặn. Còn các vị vung vào đầu người ta những cái câu nói vô cùng trịch thượng, thế thì các vị sẽ thọ cái quả lại là một cái đấm vào mặt mình, chứ không phải là một lời trịch thượng đâu. Chuyện đó là như vậy thôi. Người ta cho vay ở đời thì người ta lấy lãi. Chúng ta cho vay thiện nghiệp cũng có lãi, chúng ta cho vay ác nghiệp cũng có lãi. Một lời thị phi của ta nói về người, nói xấu về người, dù nói sau lưng, thưa các vị, cái quả nó sẽ đến với chúng ta thôi. Và quả đến gấp 2 lần, gấp 3 lần. Chưa hề có gì đi ra mà không trở lại. Chưa bao giờ có gì không hồi báo cả. Âm thanh của các vị vang ra thì sóng âm thanh nó đã lan vào không gian rồi. Cái điều suy nghĩ của các vị nghĩ về người như thế nào thì điều đó nó cũng dội lại với các vị như thế ấy. Thế thì thưa các vị, cái điều thứ hai mình chia sẻ nơi đây đó là cái gì anh muốn nó đến với tự thân anh hãy làm điều đó cho người. Đó là sự thông minh nhất. Và trong đời sống này, thưa các vị, nếu chúng ta có một chút quán chiếu về đời sống á, thì các vị sẽ thấy là trong cuộc đời của mình đi qua tới ngần này thì chưa hề có cái gì mà không có đúng với lý nhân quả của Phật dạy. Mình chưa cần đi vào chiều sâu của sự tu, hãy tu ở mức độ rất cạn, rất đời thường thôi, thì cái điều này nó cũng giúp cho chúng ta làm cho đời sống mình, thứ nhất là an lạc, thứ hai là xây dựng cái nền tảng rất là vững chắc để từ đó mình tiến được trên đời sống tâm linh. Và mình chưa xây dựng được điều này, thưa các vị, dù cho mình tu bao nhiêu lâu nhưng mà lững lơ thôi, không có thành đạt được quả lành, không có chuyển hóa được tâm. Do vậy, cái điều mình nhắc lại đây, thưa các vị, cái may mắn của một đời người là ta có một hình hài là một may mắn tuyệt vời, lớn vô cùng đối với ta. Mà nếu mình không sử dụng cái hình hài mình một cách xứng đáng, thế thì mình sẽ cô phụ một đời. Rồi trong cuộc đời của mình có khi những cái may mắn nó trải dài theo đường mình đi thế này. Mà nếu mình không có khéo sử dụng những cái cơ hội, những cái cơ may nó đến với mình, thì thưa các vị, mình phung phí luôn tất cả những cái điều kiện đất trời đã tặng cho chính các vị. Thế nào là những may mắn nó sắp hàng đến với đời sống các vị đây? Ví dụ như mình có một người thương là may mắn hay là rủi ro vậy? Mình nhìn ở mặt tiêu cực thì nó rủi ro đó. Thế nhưng mà chúng ta hãy nhìn bằng cái nhìn tích cực thì rõ ràng may mắn chứ. Có những người trên trần thế này họ kiếm một người thương họ không ra. Do gì? Phước của họ không có. Họ không thể gây được cái duyên với ai cả. Cả đời họ đi tìm, mà thưa các vị, người ta gặp người ta sợ, người ta không dám dừng lại nói chuyện với họ, nói chi đến chuyện có được một người thương. Rồi các vị nhìn lại mình thì thấy rõ ràng là ta đã có những cái cơ may, phải vậy không? Có gia đình nè, có người thân nè, rồi có những người, có những đứa con nè. Mỗi một điều kiện của ngoại giới nó đến với các vị là một điều kiện tốt lành vô cùng nếu các vị biết sử dụng. Trong cái ngôn ngữ Việt Nam có một câu đó là: một là duyên, hai là nợ. Duyên nợ nó nhích trong một đường tơ kẻ tóc chứ không phải xa đâu. Thế nào là duyên? Nếu các vị sống đời sống gia đình mà các vị thủy chung là một, các vị trân quý người thương của các vị là hai, các vị dâng hiến những cái điều vô cùng tốt lành đến người thương mình là ba, thế thì thưa các vị, chắc chắn đó là ta duyên lành tạo thêm duyên lành, chứ không hề có chuyện nợ với nhau. Và khi duyên lành nó đẩy đến cái chiều cao, tới cái tầng cao, thì từ cái duyên lành nhân gian nó trở thành duyên lành đạo bạn, nó trở thành duyên lành của pháp hữu. Thế nhưng mà nếu các vị không có tận dụng cái điều kiện may mắn của các vị, thì từ cái duyên nó trở thành cái nợ, rồi nó trở thành cái chi? Cái nỗi chịu đựng, cái sự nhục nhằn, cái sự cay đắng, rồi cái sự thù hận. Nó không xa là mấy đâu. Có khi một ngày mình rót vào một giọt nước thôi thì nó trở thành thù hận nhau, chứ không phải là khó khăn gì lắm đâu. Một câu nói, một cái nhìn, một cái sự suy nghĩ của ta thôi, thưa các vị, nó rót vào dần dần mỗi ngày một giọt nước, một giọt nước. Thế rồi nó vỡ hồi nào không hay. Mọi việc nó đều xảy ra từ nơi các vị, chứ không phải từ người nào khác cả. Thế cho nên ta hãy nhìn bằng cái lăng kính vô cùng tích cực, đó là trên đời này cái may mắn đầu tiên tôi có được hình hài, may mắn thứ hai tôi được sinh ở nơi đây, tôi sống ở nơi vùng đất này, may mắn thứ ba tôi chưa chết đói, may mắn thứ tư tôi vẫn còn người thương chung quanh đây, may mắn thứ năm là tôi chưa vô nằm trong đường sinh hoạt, tôi chưa có quằn quại trong cơn bệnh. Rồi cái may mắn cuối cùng là tôi vẫn còn thở vào thở ra, tôi chưa chết. Thế thì thưa các vị, nếu ta quy chiếu vào đời sống tự thân để mãn nguyện với đời sống mình, để nuôi dưỡng bồ đề tâm của mình, thì ngần đó thôi thì các vị đã làm được một điều, đó là loại trừ tất cả những cái vớ vẩn, ưu tư, phiền muộn, ganh tị, nhỏ nhoi, giận tức trong tâm thức các vị một cách nhẹ như là thổi xà lông bay. Có cái gì đáng cho chúng ta ưu tư và phiền muộn? Và có cái gì đáng cho chúng ta sợ nữa đâu? Tôi ví dụ như cái sợ nhất của đời người là cái chết, phải không? Tất cả những cái sợ con của các vị như sợ bệnh vân vân là để đi đến một cái kết cục là chết, là cái đáng sợ thôi, chứ còn cái gì sợ hơn, phải vậy không? Thế nhưng mà các vị có trốn được cái chết không cái đã? Các vị chạy tới phương nào thì cái chết nó cũng có mặt nơi phương ấy, tại vì cái chết ở bên trong các vị. Thế thì mình sợ vô ích. Người ta càng sợ chết thì sao? Thưa, người ta chưa hề sống được một ngày nào cho nó đàng hoàng cả, tại vì tâm thức anh nó luôn tràn ngập cái nỗi sợ sệt, cho nên anh chưa hề có một phút giây yên bình và hạnh phúc. Mình thử hình dung là khi mình chìm ngập trong cái cơn giận thôi thì cuộc đời mình đã bất hạnh rồi, chứ chưa nói cái nỗi sợ. Thế rồi các vị nghĩ rằng mình sợ, và cái điều kỳ lạ là người ta càng già người ta càng sợ chết. Có khi người ta càng giàu mà không khéo tu thì người ta càng sợ chết. Nhưng mà nếu các vị hiểu ra một cái quy luật rất tự nhiên, đó là chết là cái gì nó rất là tự hữu ngay nơi thân của các vị, Thì điều thứ nhất là ta sống giữa đời sống này, ngày nào còn sống thì ta hưởng hạnh phúc của một ngày ta đang sống. Cái sợ nó không có đè nặng thân tâm ta, mình nhẹ tên à. Còn khi các vị đang sống mà mọi nỗi sợ nó đang đè nặng các vị, nó dìm các vị xuống, thì mình hình dung các mình sống rất là tội nghiệp. Mình cứ mang nỗi sợ. Và thưa các vị, càng sợ càng hoảng loạn, mà càng sợ thì tật bệnh nó càng phát sinh. Và tật bệnh nó càng phát sinh thì người ta càng sợ chết, thì cái chết đến càng nhanh. Cái quy luật tất nhiên là như thế. Trong khi người sống hớn hở, sống vui tươi, sống bằng cái tâm niệm thiện lành, dâng hiến những cái gì mình có được trong hôm nay tặng cho người, thế thì người đó, thưa các vị, họ vô cùng hạnh phúc từng ngày một. Và khi hạnh phúc nó lớn trong trái tim của người kia, thì cái điều rất tự nhiên đó là tật bệnh nó cũng khó phát sinh vô cùng. Lòng của họ mà nó tràn đầy hỷ lạc, không có sự buồn chán, thì thưa các vị, người đó ít tật bệnh nhất, người đó sống dai trên cuộc đời. Mà người nào càng kinh sợ, lòng của họ nó tràn đầy phiền muộn bất an, thì người đó tự sát trước khi cái chết đến với họ. Thế thì thưa đại chúng, là cái điều mình muốn chia sẻ trở lại đó là ta đang có vô cùng cơ may. Nếu ta biết khéo trân quý những cơ may ta có, đó là hình hài ta đang có đây, đời sống ta đang hưởng thụ điều kiện tiện ích trong cuộc đời nơi đất nước này đây, và ta vẫn còn chưa bệnh tật, ta vẫn còn chưa có hoằn hoại trong cái nỗi bất hạnh của thân suy hoại. Thế thì ta có quyền làm cho đời sống ta từng ngày như mở hội. Đó là sự thông minh nhất của người Phật tử, nếm hương vị Phật pháp để tu. Tôi nghĩ chắc các vị nhớ cái bài thơ của Tán Đà, Thăm Ma Cũ Bên Đường. Mình vừa nói là lâu lâu cũng nên đi thăm nghĩa trang, rồi mình chợt nhớ thơ Tán Đà. Dường như mình có đọc cho các vị nghe một lần ở nơi đây nè. Chơi lâu nhớ quê về thăm nhà, đường xa người vắng bóng chiều tà. Một dãy lao cao làn gió chạy, mấy cây thưa sắc lá vàng phá. Ngoài xa trơ một đống đất đỏ, hang hốc đùng lên đám cỏ gà. Người nằm dưới mạ ai ai đó, biết có quê đây hay vùng xa. Nhìn những nghĩa trang rồi hỏi coi họ là người Mỹ hay là ai. Có khi cũng có người Việt. Rồi cái đoạn cuối bài thơ nó cũng hơi dài, mình nghĩ là không phải là cái việc mình đọc thơ cho các vị nghe, cho nên đọc đoạn đầu rồi đoạn cuối thôi. Đọc lại đoạn đầu để các vị thấm cái mùi vô thường của đời người. Chơi lâu nhớ quê về thăm nhà, đường xa người vắng bóng chiều tà. Một dãy lao cao làng gió chạy, mấy cây thưa sắc lá vàng phá. Ngoài xa trơ một đống đất đỏ, hang hốc đùng lên đám cỏ gà. Người nằm dưới mạ ai ai đó, biết có quê đây hay vùng xa. Thưa các vị, ở Việt Nam vào những ngày cuối năm á, ta đi chặt mã, thường thường đem tới mấy bó hương như thế này để làm chi? Thưa, đốt cắm hết những cái ngôi mộ gần quanh cái mộ người thân của mình. Thế thì cũng có được một nén hương của người xa lạ cắm trên cái nấm mộ của người xa lạ. Còn ở đây thì chừng như cái chuyện đó nó không có xảy ra, cho nên người ta chỉ đi nhìn nhìn cắm đó qua thôi. Đoạn kế đó là suối vàng sâu thẳm biết là ai, mà cũ không ai kẻ đói hoài. Trải bao ngày tháng trơ vơ đó, mưa dầu nắng dãi trăng mờ soi. Thế nhưng mà cái câu kết của Tán Đà rất là hay, đó là ấy thật quê hương con người ta, nhắn bảo trên đường những khách qua. Có tiếng khóc quen thì có thế, trăm năm ai lại biết ai mà. Kỳ thực là chúng ta ra đời có tiếng khóc que que, thì chắc chắn một điều là quê hương chúng ta phải về, đó là nấm mộ. Và nếu quê hương các vị phải về không phải là nấm mộ, thì quê hương của các vị phải về đó là cái lò thiêu ở Big Family thôi. Không có tránh đường nào đi khỏi cái quê hương đó cả. Hình hài tứ đại của các vị chăm sóc cho nó cẩn trọng, ăn những thức ngon, mặc những thức đẹp, lựa những cái tiện nghi nhất của đời sống để chăm sóc mình. Nhưng mà thưa các vị, rồi sẽ tới lúc là quê hương ta cũng phải vô nằm ở trong loạn thiêu thôi. Rồi 15 phút sau là các vị không còn gì cả. Ấy thật quê hương con người ta, nhắn bảo trên đường những khách qua. Thưa các vị là chúng ta đi ngang nghĩa trang là một, đưa người thân của mình hoặc là bằng hữu của mình hoặc pháp hữu của mình vô lò thiêu là hai. Thì các vị nên tới sờ vào cái vách lò thiêu đó, rồi hình dung rằng sẽ có lúc ta nằm trong đây, người ta đẩy mình vô. Đây là cái quê hương rất là đích thực, thì chúng ta phải về và trả lời hài tứ đại vô đó thôi, gọi là ý thật quê hương con người ta, nhắn bảo trên đường những khách qua. Có tiếng khóc que thì có thể trăm năm ai lại biết ai mà. Kỳ thực là có những người họ còn biết cái chung cuộc của đời sống họ là như thế này như thế kia. Thế nhưng mà thưa các vị, đó là sự may mắn á. Khi cái sự chung cuộc của một đời người có được bằng hữu đưa đi, có được con cái nó chích cái mảnh khăn tang rồi nó đưa đến nơi đến chốn, đó là một việc may mắn của một đời người. Có những người thưa các vị ra đi nó xa vời vợi, không có một người thân đắp điếm, không có ai rõ cho một giọt nước mắt, không có người cắm nén hương. Chuyện này nó đã xảy ra. Và thưa đại chúng là từ những điều linh tinh như vậy thì chúng ta quay trở về một cái điều rất là quan trọng chia sẻ nhau. Thứ nhất là may mắn vô cùng khi các vị có một hình hài. May mắn thứ hai rất lớn đó là các vị có đời sống ở đây. May mắn thứ ba đó là hiện tại các vị vẫn là những người còn khỏe mạnh. Có thể có những người già, thế nhưng mà các vị vẫn còn vô cùng may mắn. Và may mắn cuối cùng đó là ta vẫn chưa bị đưa vô lò thiêu, ta còn thở vào thở ra. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, thưa các vị là trong một đời người, ta không có tận dụng được sự may mắn của một đời sống mình có mặt, thế thì vô cùng phí phạm. Tại vì các vị đã từng đi ngang qua dòng chảy tử sinh có ghi hàng triệu triệu kiếp trong cõi luân hồi mới có được một đời sống như hiện tại. Mà khi có được đời sống hiện tại, ta ném 70 năm của đời người mình vô cái chuyện vô cùng phi lý, đó là tạo bao nhiêu nghiệp ác. Nghiệp ác tàn phá đời mình, tàn phá những người thân chung quanh, vung vãi buồn giận ghét thương vào tất cả những người chung quanh. Thế thì mình vô cùng phí phạm một đời người trong hà sa kiếp tu tập để có. Thế cho nên thưa các vị, khi nhận ra được điều này thì các vị phải trân quý đời sống các vị từng ngày cho đủ. Bằng không thì thưa các vị, 70 năm trần thế qua các vèo các vị nắm lại không được. Hiện tại các vị muốn trở một vòng lại cái tuổi còn sức khỏe cũng không trở lại được. Mọi việc nó đang đẩy dần các vị đi tới cái sự chung cuộc của một đời người. Và cái chung cuộc đời người ta không bao giờ tránh được. Đó là ý thứ nhất mình muốn chia sẻ để các vị quy chiếu vào đời sống mình, để trân quý mình cho đủ để tu tập. Rồi cái điều thứ hai, thưa các vị, mình sẽ trích một bài từ Tam Thời Hệ Niệm của Hòa Thượng Trung Phong mà Ngài Tịnh Không Ngài trích, và mình chép nó ra đây để cống hiến cho các vị. Bài này rất là hay. Chúng ta phải có một cái gì đó, bằng không thì tôi nói cái gì sẽ quên. Thấy có cái bảng đây, bây giờ mình làm ăn cái điều này một chút. Cái tiếng Hán của nó là Thế Giới Hà Dương Danh Cực Lạc, viết tiếng Việt cho các vị dễ chép. Thế giới hà dương danh cực lạc, chỉ nhân chúng khổ bất năng sanh. Chỉ nhân chúng khổ bất năng sanh, đạo nhân nhược yếu tầm quy lộ, đáng hướng trần trung liễu tự tâm. Nãy giờ mình đọc thơ thẩn của Nhân Thế, thơ Tản Đà. Giờ thơ này là thơ của mấy thiền sư đây. Mình giải thích bằng tản văn trước rồi chép bản dịch cho các vị nghe. Thế giới hà dương danh cực lạc, tức là cái cõi nước kia, cái cảnh giới kia. Tại sao gọi là cực lạc? Thế giới hà duyên danh cực lạc? Chỉ nhân chúng khổ bất năng xâm, do vì không có những cái thứ khổ nó tập kích đời sống con người ta. Giản dị vậy thôi. Thế giới đó được gọi là cực lạc là do vì mọi thứ khổ không có mặt, mọi thứ khổ chấm dứt, thì gọi nó là thế giới cực lạc. Đạo nhân nhược yếu tầm quy lộ, người tu nếu muốn tìm con đường về, tầm quy lộ là đường về, người tu nếu muốn tìm đường về, đáng hướng trần trung liễu tự tâm, thì hãy ngay nơi cõi đời này, ngay nơi thân tâm này thấu đạt được tâm, thì người đó thấy được đường về. Rồi câu thứ hai cũng rất là hay là: thập vạn ức trình đông tây bất cách, thập nhị thời trung phàm thánh đồng đồ. Bây giờ mình chép cái bản dịch này cống hiến cho các vị ha. Thế giới vì sao tên cực lạc? Thế giới vì sao tên cực lạc? Do vì các khổ đã sạch không? Do vì các khổ đã sạch không? Đạo nhân nếu muốn tìm đường đến, đạo nhân nếu muốn tìm đường đến, hãy đạt nguồn tâm giữa cõi trần. Đây là bài thơ. Và hai câu này thì dịch như thế này: mười vạn ức đường đông tây không khoảng cách, mười vạn ức đường đông tây không khoảng cách, 24 giờ qua phàm thánh một đường đi. Thưa các vị, cái này được trích từ trong Tam Thời Hệ Niệm nha. Tam Thời của Hòa Thượng Trung Phong. Mấy cái bài này rất là hay.
Mình đọc lại:
thế giới vì sao tên cực lạc? Do vì các khổ đã sạch không? Đạo nhân nếu muốn tìm đường đến, hãy đạt nguồn tâm giữa cõi trần. Và cái câu thứ hai là: thập vạn ức trình đông tây bất cách, thập nhị thời trung phàm thánh đồng đồ. Đó là mười vạn ức đường đông tây không khoảng cách, 24 giờ qua phàm thánh một đường đi thôi. Và cái mức độ cạn mình giải thích hai mức thôi. Các vị hình dung là hạnh phúc với khổ đau nó cách nhau bao xa? Cách nhau bao xa? Trong cái sự suy nghĩ của các vị, chuyển là hạnh phúc khổ đau nó chuyển liền thôi. Tại sao? Cùng một việc, thế nhưng mà ta thấy đó là khổ đau thì nó khổ đau. Cùng một việc, ta thấy đó hạnh phúc thì hạnh phúc. Phải không? Mở tủ lạnh ra, thấy thức ăn chẳng còn bao nhiêu cả, cái mình nổi sùng, mình đóng cái bùm lại, giăng cái cánh cửa tủ lạnh ra, giận quá. Thế thì khổ rồi đó. Do vì ta nghĩ rằng tại sao không có đồ ăn, tại sao hôm qua ông đi chợ mà ông không chịu mua về, hoặc tại sao bà đi chợ hôm qua mà không mua thức ăn về, sáng hôm nay chuẩn bị đi mà chỉ còn một trái chuối thôi. Nổi giận. Thế thì phiền não lên cuồn cuộn, khổ đau tràn ngập thân tâm. Thế nhưng mà nếu ta mở tủ lạnh ra, ta thấy còn một trái chuối, ta nói ồ may quá, vẫn còn trái chuối. Có khi là người ta không có một cái gì ăn cả nhiều ngày đi qua, còn ta vẫn còn có một trái chuối, may vô cùng. Còn có một miếng nước, phước vô cùng. Và đi làm về vất vả vô cùng, mệt nhọc vô cùng, về nhà thấy cái chị vợ mình chỉ đứng, chỉ đón vào mặt của chị như cái mâm, mặt rất nặng. Nếu mà người ta nổi xung thiên thì thưa các vị, người ta cảm thấy gia đình là địa ngục quá chứ, phải vậy không? Thế nhưng mà ta đổi một cái nhìn, cái sự suy nghĩ của ta thôi, ồ may quá, vẫn còn có người đang giận ta đứng nhà đây. Nếu mà giận nhiều hơn mà bỏ nhà đi thì mình kiếm cũng chết. Thế nhưng mà may mắn vô cùng là vẫn còn có người giận ta, người ta vẫn còn sống đó. Người ta giận rồi người ta hết giận. Thưa các vị, mình ví dụ cái chuyện nhỏ thôi thì các vị thấy khổ đau và hạnh phúc nó cách trong một đường tơ kẻ tóc. Nó cách nhau trong cái nhìn của các vị, cái suy nghĩ của các vị mà thôi. Phải vậy không? Chỉ cần mình đổi một cái sự suy nghĩ, thay vì mình nhìn bằng cái chiều hướng tiêu cực thì ta nhìn nó bằng cái đôi mắt vô cùng tích cực, Thế thì mọi việc, thưa các vị, nó trở thành yên bình, tĩnh lặng, chứ không có hề có cái chuyện phiền não khổ đau nào xâm nhập đời sống các vị được cả. Mình thử hình dung là sẽ tới một lúc người thân của mình họ không còn đủ sức để mà gây gỗ với mình, cãi vã với mình nữa, mà mình phải bồng lên bồng xuống, đút cho họ ăn, bê họ để cho họ vệ sinh vân vân, thì các vị khổ đến chừng nào. Còn bây giờ người ta vẫn còn có cái miệng để cãi với ta, âu cũng là có phước, đành rằng họ có càm ràm đó, nhưng mà họ còn sống, họ còn khỏe mạnh, họ chưa tật bệnh, họ chưa hành hạ mình. Thế thì thưa các vị, mọi việc giữa trần đời này, hạnh phúc và bất hạnh nó cách một đường tơ cái tóc mà thôi. Và cái quan trọng là người ta có chấp nhận nó hạnh phúc hay là không hạnh phúc, chứ không phải là sự việc nó đến đều là bất hạnh. Cũng ngần đó việc, thế nhưng mà trái tim anh mở ra thì mọi việc nó trở thành hanh thông. Cũng một việc đó, trái tim anh nó đóng lại, thì thưa các vị, không có cách gì làm cho suối nguồn an lạc nó chảy vô trong thân tâm của người kia được. Người ta có thể đặt chất nổ để phá tung một ngôi nhà vô cùng kiên cố, thế nhưng mà người ta không thể đặt chất nổ trong cái đầu của người cố chấp để làm cho mở lòng ra nha các vị. Dù bao nhiêu ký TNT đặt vô cũng đừng hòng mà mở lòng ra mất công. Cái sự cố chấp của người rất là khủng khiếp. Khi họ gán vô cho ta cái tội ngoại tình thì thưa các vị, chỉ có nước chết mà thôi, chứ không có cách gì lấy đi được hết. Trong khi đó thì họ chỉ cần quay cái nhìn lại thôi thì mọi việc nó lỏng ra, mọi bất hạnh của đời người tự nhiên nó rơi xuống. Đó là mức độ cạn nhất của đời sống con người. Hạnh phúc với khổ đau nó cách một đường tơ kẻ tóc. Trong cái nhìn của các vị, trong cái chiều tâm thức sinh diệt, thưa các vị, nếu các vị tu ở mức độ cạn là tâm thức sinh diệt của các vị nên nhớ một điều rằng mọi sự suy nghĩ của ta, nó đều tạo thành hoàn cảnh chung quanh ta, tạo thành thế giới này. Thế giới vì sao tên cực lạc? Do vì các khổ đã sạch không? Thưa đại chúng, là người khổ đau thì họ làm cho chung quanh đời sống họ khổ đau theo. Người bất hạnh họ cũng làm cho cái nỗi bất hạnh nó tràn ngập đời sống họ, tràn ngập con cái họ, chồng con họ, vợ họ. Và khi cái nỗi bất hạnh nó xảy ra, thưa các vị, nó xảy ra từ cái hạt mầm bé nhỏ là ngay nơi trái tim của người kia, chứ không phải là ngay nơi cái đời sống bên ngoài. Khi lòng của các vị nó tràn đầy phiền muộn, bất an, ưu tư, sầu não, thì các vị đã tự đốt đời mình bằng cái nỗi bất hạnh từ bên trong ra rồi đó. Thế thì thưa các vị, từ bên trong trái tim ta, cái hạt mầm rất là vô hình, đó là sự suy nghĩ của ta thôi, thì nó đã làm thành cái sóng năng lượng bất hạnh tràn ngập thân này, tràn ngập người thân ta, tràn ngập gia đình ta, và rộng hơn thì nó làm cho hành tinh này chìm ngập trong sự hủy diệt. Trong đây có một lời của Ngài Dhammananda. Ngài nói khi tâm thức của người ta nó suy nghĩ những cái điều vô cùng tiêu cực thì nó làm ô nhiễm hành tinh này. Nó không phải ô nhiễm bằng khí và bụi của xe hơi, của nhà máy, mà thậm chí là cái sự suy nghĩ của các vị mà độc ác, cái sự căm phẫn, giận tức, thù hận của con người dâng lên cao, thì nó làm cho cả một cái bầu khí quyển chúng ta bị ô nhiễm. Và cái ô nhiễm này, thưa các vị, nó còn tinh tế hơn cái mức độ ô nhiễm của khí thải, của CO2 nữa, và nó nhuộm độc hết tâm thức con người. Đó là trong một cái phạm vi rộng, phạm vi hẹp. Ngay thân tâm của các vị mà nó tràn đầy cái thù hận bất an thì các vị nhuộm độc luôn đời sống gia đình của các vị, con em các vị. Các vị làm cho mọi người đều bất hạnh theo. Và do vậy cho nên cái điều đầu tiên, thưa các vị, cực lạc hay là địa ngục, nó không phải là xa xôi chi cả. Các vị là người chủ nhân xây dựng nên cái đời sống an lạc hạnh phúc của các vị, xây dựng hành tinh này đẹp hay không đẹp, xây dựng cái cảnh giới hạnh phúc cực lạc hay là địa ngục, do chính cái tâm thức của các vị dạy thành. Và cái bài kệ khai thị của Ngài Trung Phong rất rõ ràng, đó là: đạo nhân nhược yếu tầm quy lộ, đáng hướng trần trung liễu tự tâm. người mà muốn tìm cái con đường để đến cái cõi giới cực lạc, đến cái chỗ hạnh phúc, đến chỗ bình yên, đến cái chỗ không có những nỗi bất hạnh của cuộc đời, không thể tìm bên ngoài mà tìm ngay nơi trái tim của họ. Nhỏ thưa các vị, tôi nghĩ các vị nếu muốn chia sẻ điều gì thì các vị dừng lại đợi chút 30 phút nữa, bằng không thì các vị nói, tôi cũng nói thì biết ai nghe. Thưa các Phật tử, hồi xưa tôi dạy học, trong lớp tăng ni của tôi tới trên 100 người. Tôi cho phép tăng ni xin họ nằm họ ngủ thoải mái, nhưng mà tôi cấm không được nói chuyện trong lớp. Ở đây tôi nghĩ chắc cũng nên làm như thế. Các vị ưng nói chuyện thì các vị nói chuyện ở ngoài thôi, tại vì trong đây người ta đang chăm chú nghe. Và nếu các vị không cảm thấy thích thú thì các vị cứ ra ngoài thôi, chứ không ai bắt ngồi trong đây. Mình tôn trọng cái sự im lặng của bao nhiêu người lắng nghe, và các vị có thể nằm ngủ một cách thoải mái. Tại vì tôi nói êm thì dễ ngủ, nhưng mà mình nói chuyện thì vô tình mình làm cho bao nhiêu người người ta bị phân tâm. Và chúng ta trở lại vấn đề chúng ta muốn nói. Nói một chút nữa thôi rồi nghỉ. Thầy quyết định khó chứ không dễ. Thưa các vị, là tâm thức của chúng ta, chúng ta xây dựng nên thiên đường và địa ngục. Nếu tâm của các vị mà nó tràn đầy bất an thì các vị làm cho cả một không gian đời sống của mình nó chìm trong cái nỗi nhục nhằn, phiền muộn, bất an. Và cái không gian mình tạo nên thì nó đầu độc mình trước tiên, rồi nó đầu độc người thân mình thứ hai. Thế cho nên tìm an lạc, tìm hạnh phúc không có tìm bên ngoài, mà tìm ngay nơi trái tim của ta, tự thân ta. Chuyển được bên trong thì ta làm cho không gian bên ngoài yên bình tĩnh lặng theo. Lòng ta mà nó tràn đầy sự quang lạc thì mọi thứ bên ngoài nó cũng reo vui theo với trái tim của chúng ta. Người ta có một quan niệm rằng hạnh phúc tìm bên ngoài như cái điều kiện vật chất nè, như của tiền giàu có nè. Thưa các vị, những cái đó các vị cứ đuổi theo hoài, như nay đuổi theo sóng nắng thôi, như người khát nước uống muối thôi à. Tại vì chưa hề có một cái sự thỏa mãn vật chất nào nó đem đến sự bình an lâu dài và nó đem đến sự hài lòng của người ta cả. Thế cho nên người ta bằng lòng với đời sống người ta hiện có thì hạnh phúc nó đến. Đó là mức độ cạn đời thường thôi. Mức độ thâm sâu, thưa các vị, đạo nhân nhược yếu tầm vi lộ, đáng hướng trần trung liễu tự tâm. Liễu tự tâm ở cái tầng sâu đó là liễu đạt được cái con đường thoát sinh tử. Cái điều rất giản dị đó là nếu ta nắm cái phương pháp tu tập bằng cái tâm sinh diệt á, thì chắc chắn là ta theo với cái nghiệp lành mà sinh mà diệt. Còn nếu chúng ta nhận ra được cái tầng thâm sâu nơi tâm bất sinh bất diệt, ta an trú được ngay cái tự tánh của Di Đà chính mình á, thì ta thể nhập vào thế giới cực lạc hay là cảnh trí vô lượng quang, vô lượng thọ của Đức A Di Đà. Cái điều này, thưa các vị, nó là cái điều rất là hiển nhiên và vô cùng dễ hiểu. Ngạn ngữ Việt Nam có câu là đi với bụt thì mặc cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy. Anh chơi với những người bạn, nó đưa anh đi vào con đường khốn khổ bạc bài thì chắc chắn rằng anh sẽ khổ sở và bán sạch sự nghiệp. Anh thân tình với những người tu tập những pháp hữu lành thiện giúp được anh, thế thì con đường nó mở ra thênh thang là anh sẽ thành đạt được cái sự an lạc, sẽ nuôi dưỡng được cái phẩm chất Bồ Đề Tâm. Rồi trong cái tầng sâu, thưa các vị, nếu mình tu mà mình đem cái tâm sinh diệt để tu á, thì giống như trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật dạy là ông muốn nấu cơm mà ông đem cát ông nấu thì chắc chắn là nấu hoài cả nhiều đời không thể thành cơm được. Muốn nấu thức ăn để ăn thì phải nấu những cái loại có thể chín, chứ đem đá nấu thì không được, hoặc đem cát nấu không được. Muốn có được miếng ăn ta phải nấu bằng gạo, cũng như thế. Muốn thành đạt cái con đường bất sinh thì ta phải thể hội được cái tâm bất sinh của chúng ta. Đó là con đường chúng ta đi vô để liễu đạt tự tâm là như vậy. Và hai câu cuối như một câu kế. Thưa các vị, ở mức độ bình thường chúng ta tu thì chúng ta làm khởi phát cái sự hân yểm nơi trái tim, tức là chán cái cảnh trần thế ta bà, muốn tìm một nơi để bất sinh bất diệt, ta hướng tâm mình đến Đức A Di Đà. Thế nhưng mà khi tu tập đến một tầng thâm sâu, các vị liễu đạt ra một điều, đó là Đức Di Đà hay là cảnh Tây Phương không phải bên ngoài, mà đó là cái trạng thái tâm bất sinh bất diệt nơi chính các vị. Thế cho nên 10 vạn ức đường dài đông vào tay chưa hề cách một mãi mai nào cả. Vãng sinh không có nghĩa là từ đây mình du hành đến một hành tinh khác, mà vãng sinh có nghĩa là tức khắc khi vừa tắt hơi rồi là nhập vào cảnh giới A Di Đà liền, gọi là vãng sinh. Có nghĩa là gì? Không có cách một sát na con đường đi, thời gian không có một sát na, khoảng cách không gian không có 10 vạn dặm ức đường gì cả, nó có mặt ngay bây giờ và ở đây. Khi nghiệp đã sạch, vọng thức không còn, thuần là một niệm, thì vừa tắt thở thì cảnh Di Đà có mặt liền, anh thể nhập vào biển pháp thân của A Di Đà, gọi là thập vạn ức trình đông tây bất cách, thập nhị thời trung phàm thánh đồng đồ. Có nghĩa là gì? Ngay nơi thân tâm này, nếu mà khéo tu thì mỗi một phút giây tu là Phật hiện trong anh, không có con người khác. Mà nếu không khéo tu thì cũng ngay nơi thân tâm này, ta mỗi một giờ đi qua là ta đọa vào địa ngục mỗi một giờ. Ngay nơi đời sống này, thưa các vị, một hình hài trân quý vô cùng, mà nếu các vị không có sống miệt mài với cái công phu tu tập, các vị để cho tâm thức mình nó nổi trôi, để cho phiền não sinh khởi, để cho buồn giận ghét thương nó tràn ngập, thì biết rằng ta để cho mình trôi lăn trong 6 não luân hồi ngay bây giờ, chứ không phải là mất hình hài mới trôi lăn. Khi các vị hiện tướng của sự sân si dữ dằn thì biết rằng Atula đang hiển hiện. Khi các vị hiện tướng của một người lành thiện thì các vị biết là vị thiên đang có trong các vị. Khi các vị nhiếp tâm an trú trong Phật hiệu thì các vị biết là con đường làm thánh mình đang dần dần tiến. Và khi các vị đạt đến trạng thái tâm vô sinh thì các vị biết rằng trả hình hài bốn đại, ta thể nhập vào tự thể pháp thân của Đức A Di Đà liền trong một sát na thôi. Và thưa đại chúng, là gần 12 giờ xin dừng ở đây. Xin cảm ơn các vị.
Nguyện đem công đức này hướng về tâm tất cả để